quý vị và các bạn thân mến. Cuộc đời của bà Marina Picasso, cháu nội của danh họa Pablo Picasso, quả là một chuỗi những đau thương. Từ năm 1973 đến năm 1975, biết bao tai họa đã giáng xuống trên cuộc đời của bà. Ông nội mất, anh ruột tự tử, cha qua đời vì buồn thương, để lại cho bà một gia tài khổng lồ. Rồi trong một chuyến du lịch Việt Nam, bà đã nhận một bé gái Việt Nam làm con nuôi. Từ đó cuộc đời của bà hoàn toàn thay đổi. Trong cuốn sách với tựa đề Những đứa con ở tận cùng thế giới, bà đã kể lại về gia đình cũ và mới của bà. Tờ Paris Match đã mô tả cuốn sách là một bài ca về cuộc sống. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo này, bà Marina Picasso đã phát biểu như sau. Cách đây trên 10 năm, tôi đến Thái Lan để xin con nuôi. Tôi đã trở về một mình. Các chướng ngại quá nhiều. Năm tháng trôi qua, ý nguyện nhận con nuôi của tôi không bao giờ suy giảm. Tôi đã có hai con, một đứa 18, một đứa 16 tuổi. Nhưng tôi vẫn muốn có thêm nhiều đứa nữa. Năm 1990, tôi đã nhận được một đứa con nuôi ở Việt Nam. Đó là một sự đảo lộn hoàn toàn. Khi tôi đến thành phố Hồ Chí Minh để đón nó, Florian mới chỉ 4 tháng. Nó vừa được chuyển đến một bệnh viện dành cho trẻ em bệnh tật và suy dinh dưỡng. Nhận Florian làm con nuôi, tôi cũng đồng thời nhận vào trái tim một đất nước, là Việt Nam. Những năm tiếp theo, tôi nhận thêm May và Dimitri. Cả hai đều 17 tháng. Tôi cũng đầu tư nhiều cho các trẻ mồ côi ở Sài Gòn. Bằng tiền riêng, tôi đã lập ra một làng tuổi thơ, nơi 360 trẻ mồ côi được đón nhận vào những mái nhà, cùng với trường học, hồ bơi và một người mẹ, tức những cô bảo mẫu săn sóc cho chúng. Tôi đã giúp sửa chữa cô nhi viện ở Gò Vấp, trang bị cho bệnh viện Nhi Đồng, và tôi hãy còn vô số những dự án khác. Nhờ Việt Nam, nhờ các hoạt động dành cho những đứa con của đất nước này, tôi đã tìm lại được chính mình. Giờ đây tôi cảm thấy mình như sống lại, và tôi muốn phân phát sự sống đó cho các trẻ em Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nhờ những hoạt động dành cho những đứa con của đất nước này, tôi đã tìm lại được chính mình. Giờ đây, tôi cảm thấy mình như sống lại. Lời phát biểu trên đây của bà Marina Picasso hẳn gợi lại cho những người tín hữu Kitô chúng ta câu định nghĩa về con người của Công đồng Vatican II trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Công đồng viết: Con người là tạo vật duy nhất trên mặt đất, được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó. Nhưng con người chỉ tìm gặp lại chính mình một cách trọn vẹn, bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Đời người, từ lúc lọt lòng mẹ cho đến chết, quả là một cuộc tìm kiếm không ngơi nghỉ. Tiền tài, danh vọng, quyền bính, lạc thú. Biết bao nhiêu người lao mình vào những thứ đó như những con thiêu thân. Nhưng không gì khốn khổ bằng khi có được trong tay tất cả, con người vẫn mãi mãi không cảm thấy mãn nguyện. Phải chăng? Bởi vì những gì con người có được trong tay chưa phải là đối tượng đích thực của cuộc săn đuổi tìm kiếm. Có được trong tay tất cả, nhưng vẫn không mãn nguyện, và có khi còn thất vọng, là bởi vì con người chỉ đuổi theo những ảo ảnh. Đối tượng đích thực của cuộc tìm kiếm mà nhiều người không biết tới hay lãng quên chính là bản thân. Phải tìm gặp lại chính bản thân mới là mục đích của cuộc sống. Nhưng được Thiên Chúa ủy thác cho sự thật về con người, biết được con người là ai, con người bởi đâu mà ra, con người sống để làm gì, và con người sẽ đi về đâu. Kitô giáo lại trình bày cho con người một điều nghịch lý khủng khiếp nhất là con người chỉ gặp lại chính mình bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Không phải do vơ vét, thu tích mà con người làm giàu cho mình hay gặp lại bản thân, nhưng chính khi cho đi, mất đi, tiêu hao đi vì tha nhân, con người mới thực sự gặp lại bản thân. Đó là chân lý mà biết bao nhiêu bậc vĩ nhân đích thực của nhân loại đã sống và cảm nghiệm được. Và đó cũng chính là cái bí quyết hạnh phúc đích thực và giải pháp cho các vấn đề xã hội của loài người. Lạy Chúa, chúng con phải bôn ba, tranh đấu một mất một còn cho cuộc sống. Xin giúp chúng con luôn ý thức rằng, chỉ khi nào chúng con biết sống cho tha nhân, chúng con mới tìm gặp lại được bản thân. Lạy